Đại Bảo Tích, Pháp Hội Bồ Tát Tạng. Phẩm: Như Lai Bất Tư Nghị Tấm thứ tư. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai như thiệt biết rõ nhãn giới, sắc giới và nhãn thức giới, nhận đến ý giới, pháp giới và ý thức giới. Các giới như vậy biết rõ như thế nào? Đó là như thiệt biết rõ nội không, ngoại không, nội ngoại không vậy. Đức Như Lai lại như thiệt biết rõ địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới. Biết rõ các giới ấy như thế nào? Đó là biết rõ như không giới vậy. Những dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều biết rõ như thiệt, vì khắp phân biệt chỗ phát khởi vậy. Lại như thiệt biết rõ hữu vi giới, vì là tướng tạo tác vậy. Như thiệt biết rõ vô vi giới, vì là tướng không có tạo tác vậy. Biết rõ tạp nhiễm giới, vì là tướng nó do phiền não dẫn phát ra. Biết rõ thanh tịnh giới, vì tướng nó tự thể sáng sạch vậy. Lại như thiệt biết rõ các hành giới, vì là tướng vô minh chẳng thuận lý vậy. Biết rõ niết bàn giới, vì là tướng sáng thuận lý vậy. Này Xá Lợi Phất, vì thế nên hoặc là giới có thể an lập thế gian, giới này được thế gian y cứ mà an trụ như vậy, hoặc là giới hay phát khiên dẫn, hoặc là giới hay hưng kiến lập, hoặc giới hay khởi phương tiện, hoặc là giới hay sanh ý dục, hoặc là giới hay khởi phiền não, hoặc là giới hay làm y chỉ. Các giới như vậy có vô lượng vô biên cũng đều được Đức Như Lai biết rõ như thiệt. Đã biết rõ rồi theo chỗ đáng nên mà vì chúng sanh giảng thuyết đúng như pháp. Này Xá Lợi Phất, trí lực chủng chủng giới bất tư nghị của Đức Như Lai không có biên tế như hư không. Nếu có ai muốn tìm cầu biên tế của trí lực chủng chủng giới ấy, thì không khác gì người muốn cầu tìm biên tế của hư không. Chư Đại Bồ Tát ấy nghe chủng chủng giới trí lực bất tư nghị như hư không của Đức Như Lai, rồi tin nhận vân thờ thanh tịnh không nghi, càng thêm hớn hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Thế gian các chúng sanh, y chỉ chủng chủng giới, tùy chỗ họ lưu chuyển, Như Lai đều biết rõ. Phước phi phước bất động và thuận với xuất ly, an trụ giới ấy rồi, chứng tịch diệt niết bàn, hoặc nhãn giới sắc giới, và cùng nhãn thức giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý, biết rõ các giới ấy, lại biết rõ pháp giới, và cùng ý thức giới, nội ngoại giới đều không. Phật biết rõ như thiệt, địa giới và thủy giới, hỏa giới cùng phong giới, bốn giới đồng không giới, đều biết rõ như thiệt. Hoặc dục giới sắc giới, và cùng vô sắc giới, khắp phân biệt chỗ khởi, Phật biết rõ như thiệt, như hư không vô biên, giới vô biên cũng vậy, Phật đều biết rõ cả. Mà chẳng nói ta biết, các giới vốn vô sanh, cũng vốn không có diệt, đây gọi niết bàn giới. Đức Như Lai biết rõ, như hư không vô biên, trí của Phật cũng vậy, do trí ấy biết rõ, biến dị nơi các giới, đã biết chủng chủng giới, điều phục các chúng sanh, Phật trí lực thứ tư, Bồ Tát hay tin được. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là chủng chủng giới trí lực của Đức Như Lai. Do thành tựu trí lực này mà Đức Như Lai đặng chánh giác ở giữa đại chúng chánh sư tử hống, tự xưng rằng: Ta ở bậc đại thánh chuyển pháp luân thanh tịnh, các thế gian, sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm vương đều không thể chuyển đúng pháp được. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là chủng chủng căn trí lực của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai đẳng chánh giác dùng trí lực vô thượng có thể biết rõ như thiệt về tướng các căn tánh sai biệt của tất cả chúng sanh. Các tướng ấy Đức Như Lai biết rõ như thiệt thế nào? Này Xá Lợi Phất, đó là Như Lai biết rõ như thiệt độn căn, trung căn, lợi căn, thắng căn, liệt căn, do khắp phân biệt theo các căn tánh mà Đức Như Lai biết rõ như thiệt, chúng sanh khởi các thứ tham, khởi các thứ sân, khởi các thứ si, hoặc khởi giả lập tham sân si, hoặc khởi tham sân si nhỏ mỏng, hoặc khởi tham sân si điên đảo,
hoặc khởi dẹp phục tham sân si, hoặc nhân bất thiện sanh ra các căn, hoặc các căn do nhân thiện sanh ra. Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt, cũng biết rõ các căn do nhân bất động sanh ra, hoặc các căn do nhân xuất ly sanh ra. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ như thiệt nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, nam căn, nữ căn, mạng căn, lạc căn, khổ căn, ưu căn, hỷ căn, xả căn, tính căn, chánh cần căn, niệm căn, định căn, huệ căn, vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, các tướng căn sai biệt như vậy, Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ thiệt các căn ấy nhân nơi nhãn căn sẽ an trụ nơi nhĩ căn mà chẳng an trụ nơi các căn tỷ thiệt thân kia, hoặc nhân nhĩ căn sẽ an trụ tỷ căn, hoặc nhân tỷ căn sẽ an trụ thiệt căn, hoặc nhân thiệt căn sẽ an trụ thân căn, hoặc nhân thân căn sẽ an trụ nhãn căn. Các căn như vậy Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt. Này Xá Lợi Phất, hoặc các chúng sanh an trụ bố thí căn mà tu trì giới phương tiện, bấy giờ Đức Như Lai dùng trí thắng liệt căn mà vì họ nói pháp bố thí. Hoặc có chúng sanh an trụ trì giới căn mà tu bố thí phương tiện thì vì họ nói về trì giới. Hoặc có chúng sanh an trụ nhẫn nhục căn mà tu tinh tiến phương tiện thì vì họ nói về pháp nhẫn nhục. Hoặc có chúng sanh an trụ tinh tiến căn mà tu nhẫn nhục phương tiện thì vì họ nói về pháp tinh tiến. Hoặc an trụ thiền định căn mà tu huệ phương tiện thì vì họ nói về pháp thiền. Hoặc an trụ huệ căn mà tu thiền phương tiện thì vì họ nói về chánh trí huệ. Các căn sai biệt về tất cả phần bồ đề như vậy, Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt. Này Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh an trụ căn thanh văn mà lại tu độc giác phương tiện, thì Đức Như Lai dùng chủng chư căn trí vì họ mà nói hạ thừa. Người an trụ độc giác căn mà tu thanh văn phương tiện thì vì họ mà nói trung thừa. Người an trụ đại thừa căn mà tu nhị thừa phương tiện thì Đức Như Lai dùng chư căn trí vì họ nói đại thừa. Người an trụ hạ liệt căn mà tu đại thừa phương tiện thì dùng chư căn trí vì họ nói nhị thừa. Nếu có các chúng sanh không có căn tham nhậm, không có tướng tham nhậm, Đức Như Lai biết họ là phi pháp khí không tham nhậm, rồi bèn bỏ để đó. Nếu các chúng sanh có căn tham nhậm, có tướng tham nhậm, Đức Như Lai biết rõ như thiệt là người pháp khí có tham nhậm liền ân cần trịnh trọng, vì họ thuyết pháp cho họ được ngộ nhập. Như vậy, này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ các hữu tình, các căn thuần thục và chẳng thuần thục, các căn xuất ly và chẳng xuất ly. Căn tánh của các hữu tình, Đức Như Lai đúng như thiệt biết rõ tất cả. An trụ tướng như vậy, phương tiện như vậy, tính giải như vậy, bổn nhân như vậy, sở duyên như vậy, đẳng lưu như vậy, cứu cánh như vậy. Này Xá Lợi Phất, chủng căn trí của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, vô biên vô tế như hư không. Nếu có ai muốn tìm cầu biên tế chư căn trí lực của Đức Như Lai thì chẳng khác gì người muốn tìm cầu biên tế của hư không. Chư đại Bồ Tát nghe căn lực như hư không ấy rồi tin nhận, vâng thờ thanh tịnh không nghi, càng thêm hớn hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Đấng đến tột mé căn chúng sanh, khéo thấu tánh hạnh của hữu tình, tùy theo căn tánh có thể kham, Đức Như Lai vì họ thuyết pháp, căn hạ trung thượng kham nhậm được, trí lực của Phật phát trong ấy. Xem tâm giải thoát của họ rồi, Đấng Lượng Túc Tôn liền thuyết pháp: Nếu người các căn hay phát khởi, phiền não mỏng nhẹ tương tục ít, khéo thấu căn tánh của người ấy, Đức Phật tùy thuận vì thuyết pháp. Nếu các trượng phu có thiện căn, tùy chỗ xuyên tinh mà khai thị, lại theo căn hành tướng sai biệt, nói các thắng nghĩa định huệ thảy. Nếu người phát khởi xuyên tính nguyện, Như Lai tùy thuận nói tịnh đạo, biết họ có đủ công hạnh rồi, dạy họ thắng pháp siêu các khổ, có căn quyết định Phật Bồ Đề, mê lầm tu theo hạnh nhị thừa, Phật dạy đại thừa thành chánh giác, đây là trí lực thứ năm vậy. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là chủng chủng căn trí lực của Đức Như Lai. Do thành tựu trí lực thứ năm này mà Đức Như Lai ở giữa đại chúng chánh sư tự thống tự xưng rằng: ta ở bậc đại thánh hay chuyển pháp luân thanh tịnh, mà các thế gian sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm vương đều chẳng chuyển được đúng pháp. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là biến hành chư hành trí lực của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chánh đẳng giác dùng vô thượng trí lực biết rõ như thiệt biến hành chư hành. Này Xá Lợi Phất, các tướng như vậy biết rõ thế nào? Đó là biết rõ tánh hữu tình là tánh chánh định, là tánh bất chánh định, là tánh tà định. Thế nào là tánh chánh định? Đó là do phương tiện tu tập đời trước khai phát trí huệ lợi căn mà phát sanh tánh ấy. Hoặc chư Phật có vì họ thuyết pháp hay chẳng thuyết pháp, Đức Như Lai biết nhân quả đời trước của chúng sanh ấy, tham nhậm pháp khí, liền tùy chỗ đáng nên thuyết pháp cho họ mau được giải thoát. Thế nào là tánh bất định? Đó là do sức ngoại duyên mà thành thuộc tánh ấy. Nếu được giáo thọ giáo giới đúng pháp thì được giải thoát, nếu giáo thọ giáo giới chẳng đúng pháp thì chẳng được giải thoát. Đức Như Lai vì họ mà nói pháp tùy thuận, họ nghe được chánh pháp rồi đúng theo lý mà tu hành chứng quả giải thoát. Vì muốn cho các chúng sanh được những sự lợi ích giải thoát như vậy mà Đức Phật xuất thế. Thế nào gọi là tánh tà định? Đó là tánh chúng sanh bị phiền não che úp, chẳng tu tập nghiệp hạnh thanh tịnh, thức tánh bạc nhược ngu si sâu dày an trụ trong lưới tà kiến, chẳng phải căn khí chánh pháp. Dầu chư Như Lai có vì họ thuyết pháp hay chẳng thuyết pháp, họ cũng chẳng tham nhận chứng quả giải thoát. Đức Như Lai biết hữu tình ấy chẳng phải là pháp khí rồi liền bỏ để đó. Vì thế nên, này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát vì thương muốn làm lợi ích cho hạng chúng sanh ấy, nên mặc giáp hoàng thệ vào trong đám quân tà kiến để giáo hóa xô dẹp. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ như thiệt ba thứ tham hành, hoặc do tướng tịnh mỹ mà phát khởi tham hành, hoặc do tướng luyến ái mà phát khởi tham hành, hoặc do nghiệp nhân đời trước mà phát khởi tham hành. Đức Như Lai lại biết rõ như thiệt ba thứ sân hành, hoặc do tướng tổn hại mà phát khởi sân hành, hoặc do quan sát quá nhiều mà phát khởi sân hành, hoặc do phiền não đời trước mà phát khởi sân hành. Đức Như Lai lại biết rõ như thiệt ba thứ si hành, hoặc có si hành do vô minh phát sanh, hoặc có si hành do vọng có thân kiến mà phát sanh, hoặc có si hành do nghi mà phát sanh. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ như thiệt các hành, có người khổ lạc hai hành đều mau có thể thông vì các căn họ bén nhạy, có người khổ lạc hai hành đều chậm thông vì các căn của họ chậm lục như vậy. Lại biết rõ như thiệt hành chậm, thông cũng chậm vì bỏ sở duyên vậy, hoặc hành chậm còn thông thì mau vì đạo chẳng ngừng dứt vậy, hoặc hành mau còn thông thì chậm vì dũng quyết tiến lên vậy, hoặc hành mau thông mau vì chẳng phải tánh ấy vậy. Lại biết rõ như thiệt hoặc có các hành sức giảng trạch đầy đủ mà chẳng phải sức tu tập, hoặc có các hành sức tu tập đầy đủ mà chẳng phải sức giảng trạch, hoặc có các hành hai sức giảng trạch và tu tập đều đầy đủ. Lại biết rõ như thiệt hoặc có các hành tín nguyện đầy đủ mà chẳng phải phương tiện đầy đủ, hoặc có các hành phương tiện đầy đủ mà chẳng phải tín nguyện đầy đủ, hoặc có các hành tín nguyện và phương tiện đều đầy đủ, hoặc có các hành tín nguyện và phương tiện đều chẳng đầy đủ. Lại biết rõ như thiệt hoặc có các hành thân nghiệp thanh tịnh mà chẳng phải do ngữ và ý, hoặc có các hành ngữ nghiệp thanh tịnh mà chẳng phải do thân và ý, hoặc có các hành ý nghiệp thanh tịnh mà chẳng do thân và ngữ, hoặc có các hành chẳng phải thân ngữ ý, hoặc có các hành do thân ngữ ý mà được thanh tịnh. Như vậy nhẫn đến chúng hữu tình, chỗ có các hành hoặc nhân lưu chuyển, hoặc nhân chẳng lưu chuyển, hoặc nhân cả hai lưu chuyển và bất lưu chuyển. Đức Như Lai dùng trí vô ngại đều biết rõ như thiệt. Này Xá Lợi Phất, trí lực biến hành dư hành của Đức Như Lai chẳng nghĩ bàn được, vô biên vô tế như hư không. Chư Đại Bồ Tát nghe trí lực bất tư nghị như hư không ấy, rồi tin nhận vân thờ thanh tịnh không nghi, càng thêm hớn hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Như Lai như thiệt biết các hành, biết được hữu tình tánh chánh định, lại biết tướng bất định thành thục và các căn nhân pháp tương ưng, các hành ba thứ tham tương ưng và cùng ba thứ sân si hiệp, hành tương ưng vô biên phiền não, duyên nhân Đức Phật đều thiệt biết. Người có khổ hành mà lợi căn, hoặc có hành ấy mà độn căn, người có lạc hành căn lợi độn, Đấng Đại Đạo Sư biết như thiệt. Người có độn hành và độn tu, hoặc là hành độn mà lợi tu, hoặc là hành mau mà tu chậm, hoặc là đều mau hoặc đều chậm, hoặc có các hành giảng trạch sanh chẳng do tu tập đạo lực khởi, hoặc tu tập sanh chẳng giảng trạch, câu sanh biệt dị cùng tương ưng, hoặc có các hành sanh tính nguyện mà chẳng phải là phương tiện tịnh, hoặc phương tiện tịnh chẳng tính nguyện, chẳng tính nguyện hạnh, hoặc đủ cả, hoặc có tịnh tu nơi thân nghiệp chẳng phải ngữ ý nghiệp thanh tịnh, hoặc có ngữ tịnh và thân tịnh mà ý nghiệp kia chẳng thanh tịnh, hoặc có nội tâm thường thanh tịnh, hai nghiệp thân ngữ chẳng thanh tịnh, hoặc có ngữ tịnh và ý tịnh mà thân nghiệp họ chưa được tịnh, hoặc thân ngữ ý tịnh chẳng tịnh, các hành lưu chuyển và tịch diệt. Đấng chánh biến tri biết như thiệt, đây là Phật trí lực thứ sáu. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là biến hành chư hành trí lực của Đức Như Lai. Do trí lực thứ sáu ấy mà Đức Như Lai tự xưng là bậc đại thánh chuyển pháp luân thanh tịnh mà tất cả thế gian đều chẳng chuyển đúng pháp được. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là tịnh lự giải thoát tam ma địa tam ma bát đề phát khởi tạp nhiễm thanh tịnh trí lực của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chánh đẳng giác dùng trí lực vô thượng biết rõ như thiệt, hoặc tự hoặc tha tất cả những pháp tịnh lự giải thoát tam ma địa tam ma bát đề phát khởi tạp nhiễm thanh tịnh. Các tướng như vậy biết rõ như thiệt thế nào? Đó là biết rõ như thiệt do nhân do duyên mà tất cả hữu tình có thể bị tạp nhiễm, lại như thiệt biết do nhân do duyên mà tất cả hữu tình có thể được thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, nhân gì duyên gì có thể khiến tạp nhiễm? Đó là do tác ý chẳng xứng lý làm nhân, do vô minh làm duyên khiến các hữu tình phát khởi tạp nhiễm. Vô minh như vậy làm nhân các hành làm duyên, các hành làm nhân các thức làm duyên, các thức làm nhân danh sắc làm duyên, danh sắc làm nhân sáu nhập làm duyên, sáu nhập làm nhân các xúc làm duyên, các xúc làm nhân cảm thọ làm duyên, do thọ làm nhân ái luyến làm duyên, tham ái làm nhân chấp thủ làm duyên, do thủ làm nhân các hữu làm duyên, do hữu làm nhân lấy sanh làm duyên, do sanh làm nhân lão tử làm duyên, phiền não làm nhân các nghiệp làm duyên, kiến chấp làm nhân tham ái làm duyên, tùy miên làm nhân các triền làm duyên. Do các nhân và duyên như vậy làm cho tất cả hữu tình phát khởi tạp nhiễm, những tướng như vậy Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt. Này Xá Lợi Phất, nhân gì và duyên gì làm cho thanh tịnh? Có hai nhân và hai duyên có thể làm cho tất cả hữu tình thanh tịnh, đó là do tha nhuận âm và tác ý như lý của chính mình làm nhân, và samatha duyên một cảnh cùng tỳ bát xá na thiện xảo phương tiện làm duyên. Lại có hai nhân và hai duyên làm cho thanh tịnh, đó là trí bất lai và trí bất khứ. Lại có hai nhân và hai duyên làm cho thanh tịnh, đó là quán vô sanh và chứng chánh định, lại có hai nhân và hai duyên làm cho thanh tịnh, đó là hành cụ túc và minh vô minh giải thoát tác chứng. Lại có hai nhân và hai duyên làm cho thanh tịnh, đó là tu giải thoát môn và tánh giải thoát trí. Lại có hai nhân và hai duyên làm cho thanh tịnh, đó là tùy giác đế và tùy đắc đế. Những nhân và duyên như vậy có thể làm cho hữu tình thanh tịnh, các tướng như vậy Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ như thiệt cảnh giới tạp nhiễm của các hữu tình và cảnh giới thanh tịnh của các hữu tình. Hoặc có cảnh giới tạp nhiễm nhập vào cảnh giới thanh tịnh, hoặc có cảnh giới thanh tịnh nhập vào cảnh giới tạp nhiễm, đây đều do như thiệt quán vậy. Hoặc có cảnh giới tạp nhiễm nhập vào cảnh giới tạp nhiễm, hoặc có cảnh giới thanh tịnh nhập vào cảnh giới thanh tịnh, đây đều do tăng thượng mạng chấp vậy. Tất cả tướng trên đây Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai dùng trí như thiệt ở nơi trong các tịnh lự siêu việt gián tạp sai biệt đều biết rõ, đó là ly dục ác bất thiện pháp hữu tầm hữu, từ ly sanh hỷ lạc đầy đủ an trụ nơi tịnh lự tối sơ. Đức Như Lai an trụ tịnh lự tối sơ rồi, từ diệt tận định mà xuất, như vậy nhẫn đến nhập diệt tận định, rồi từ sơ tịnh lự mà xuất. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ở nơi bát giải thoát dùng trí như thiệt, hoặc thuận thứ lớp mà nhập, hoặc lại nghịch thứ mà nhập, hoặc thuận nghịch nhập, hoặc gián tạp nhập, giải thoát như vậy thế nào là tám thứ? Đó là nội có sắc tướng quán ngoại sắc là sơ giải thoát, nội không sắc tướng quán ngoại sắc giải thoát là giải thoát thứ hai, nơi tịnh giải thoát hoặc nơi tịnh tánh khởi tịnh giải là giải thoát thứ ba, hư không vô biên xứ định là giải thoát thứ tư, thức vô biên xứ định là giải thoát thứ năm, vô sở hữu xứ định là giải thoát thứ sáu, phi tưởng phi phi tưởng xứ định là giải thoát thứ bảy, diệt thọ tưởng định là giải thoát thứ tám. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai dùng trí như thiệt hoặc an trụ trong một tam ma địa mà lại thị hiện tam ma địa và tam ma bát đề khác, hoặc lại thị hiện các thứ quán giải. Dầu như vậy mà chư Như Lai đối với các đẳng trì chưa từng hỗn loạn. Lại này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai chẳng do duyên nơi tam ma địa mà nhập tam ma địa, hoặc y nơi một tam ma địa mà thành tựu tất cả những tam ma địa khác, hoặc chẳng khởi một tam ma địa mà có thể nhập khắp tất cả tam ma địa. Lại chư Như Lai tâm thường an trụ trong định không xoay vần duyên. Lại chư Như Lai không bao giờ có tâm bất định. Lại chư Như Lai an trụ chánh định thâm diệu, không ai có thể thấy biết được chánh định của Như Lai được. Này Xá Lợi Phất, tam ma địa của hàng thanh văn được bị tam ma địa của độc giác chói lấp, tam ma địa của chư độc giác được bị tam ma địa của Bồ Tát chói lấp, tam ma địa của chư Bồ Tát bị tam ma địa của Phật chói lấp, tam ma địa của chư Phật không gì chói lấp được. Tại sao? Do vì trí không chói lấp của Như Lai thường hiện khởi vậy. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết như thiệt như vậy, giáo thọ như vậy, giáo giới như vậy mà có thể phát khởi các tam ma địa của thanh văn duyên giác. Đức Như Lai lại dùng giáo thọ giáo giới như vậy có thể phát khởi diệu tam ma địa của chư Bồ Tát. Chư Phật Như Lai biết rõ như thiệt rồi bèn làm giáo thọ giáo giới như vậy. Này Xá Lợi Phất, trí lực phát khởi tịnh lự giải thoát tam ma địa, tam ma bát đề tạp nhiễm thanh tịnh của Đức Như Lai vô biên vô tế, chẳng thể nghĩ bàn, đồng như hư không. Nếu có ai muốn tìm biên tế định lực của Đức Như Lai thì chẳng khác với kẻ tìm biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát nghe trí lực thiền định giải thoát của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bàn như hư không, rồi tin nhận vân thờ, thanh tịnh không nghi, càng thêm hứng hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ý mà nói kệ rằng: do đây hữu tình khởi tạp nhiễm, do đây hữu tình được thanh tịnh. Đại hùng biết rõ như vậy rồi, rộng vì tuyên dương pháp vi diệu. Do tác ý trái lý làm nhân, vô minh làm duyên sanh tạp nhiễm, vô minh làm nhân hành làm duyên, dẫn đến xoay vần sanh các khổ. Tác ý trái lý và vô minh làm căn bổn sanh các chi kia, chư Phật biết rõ như thiệt rồi, tùy chỗ đáng nên tuyên diệu pháp, tất cả cội gốc của tạp nhiễm, đó là nghiệp hành và vô minh, lại từ đây làm duyên cho thức, triển chuyển như vậy sanh các khổ. Do chỗ nói tùy thuận âm kia, và do nội tâm quán đúng lý, do hai nhân hai duyên đây, tất cả chúng sanh chứng thanh tịnh, do chỉ tác ý đúng lý nhân, và do chánh quán làm duyên kia, mà các chúng sanh chứng giải thoát, đại sư đều biết rõ như thiệt. Hành giả an trụ giới thanh tịnh, quán sát các pháp đều không tịch và khéo tu tập môn giải thoát, xa rời sanh tử bất ngặt khổ, như đây chư Phật thiệt biết rõ, tất cả chúng sanh hạnh thanh tịnh, không vô tướng nguyện giải thoát môn, thiện thể theo căn mà hiển thị, độc giác tối thắng và thanh văn, thuận nghịch nhập xuất các tịnh lự. Như Lai tuyên bày chỗ chứng kia, như có gai độc và oán thù, định giải thoát của chư Phật chứng, rốt ráo không oán, không gai độc, phải biết lực thứ bảy của Phật, không thiền định nào xô dẹp được. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là chư định trí lực của Đức Như Lai. Do được trí lực thứ bảy này mà Đức Như Lai tuyên bố, ta là bậc đại thánh chuyển pháp luân thanh tịnh, mà tất cả thế gian đều chẳng chuyển được. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là túc trụ tùy niệm tác chứng trí lực của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chánh đẳng giác, dùng trí lực vô thượng, tùy theo chỗ ghi nhớ đều biết rõ như thiệt. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai đúng như thiệt, biết rõ vô lượng đời trước của Phật và của tất cả hữu tình khác, hoặc ghi nhớ một đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, đến câu chi na do tha trăm ngàn đời, thảy đều có thể nhớ biết rõ. Đức Như Lai lại nhớ biết rõ kiếp hoại, kiếp thành hoại, hoặc vô lượng kiếp hoại, vô lượng kiếp thành, vô lượng kiếp thành hoại, hoặc nhớ biết rõ trăm câu chi kiếp, đến vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha kiếp. Đức Như Lai có thể nhớ biết rõ đời trước của Phật, đã từng ở tại xứ ấy, có tên ấy, họ ấy, dòng ấy, có sắc ấy, tướng ấy, hình dạng ấy, sống bao lâu, khổ vui ra sao, từ chỗ ấy chết rồi sanh chỗ kia, từ chỗ kia chết rồi sanh xứ này. Vô lượng đời trước của mình và của kẻ khác, Đức Như Lai đều nhớ biết rõ từng chi tiết. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ đúng như thiệt nghiệp nhân đời trước của tất cả hữu tình. Do nghiệp nhân ấy mà hữu tình đến sanh xứ này, biết rõ nghiệp nhân ấy của họ rồi, Đức Như Lai theo đúng chỗ đáng nên dạy mà thuyết pháp cho họ. Đức Như Lai biết rõ như thiệt tất cả hữu tình đời trước, có tâm niệm nối tiếp không hở, duyên theo cảnh như vậy mà sanh tâm như vậy, do cảnh duyên ấy không đủ nên tâm ấy dứt. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc có một hữu tình tâm niệm xoay đổi tuần tự mãi mãi nối tiếp như vậy, cả hằng sa kiếp, lời nói chẳng thể kể xiết, cho đến tất cả hữu tình đều có tâm niệm như vậy, Đức Như Lai nhớ đến liền có thể biết rõ như thiệt tất cả tâm niệm ấy. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai y theo tâm niệm xoay đổi của tất cả hữu tình, đến tận hậu tế cả câu chi kiếp kể nói chẳng hết được, mà trí lực của Phật cũng không cùng tận. Trí lực túc trụ tùy niệm tác chứng của Phật chẳng thể nghĩ bàn, không gì bằng, không gì sánh, là vô lượng vô số chẳng thể tuyên nói, lại chẳng thể nói là có biên tế. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai dùng thần lực Phật làm cho hữu tình nhớ biết đời trước, rồi bảo họ rằng, này ngươi nên nhớ đời trước đã trồng căn lành như vậy, hoặc ở chỗ Phật, hoặc ở chỗ thanh văn, hoặc ở chỗ độc giác, hoặc nơi chánh pháp mà trồng căn lành, các căn lành như vậy ngươi phải nhớ biết hết. Các hữu tình ấy nhờ thần lực Phật nhớ đến, đều biết rõ vô lượng căn lành đời trước của mình. Đức Như Lai dùng thần lực làm cho hữu tình nhớ biết thiện căn đời trước, rồi theo đúng chỗ nên dạy mà thuyết pháp cho họ. Này Xá Lợi Phất, hoặc có hữu tình được chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh giác, tùy theo sở nguyện mà cầu giải thoát, hoặc theo thanh văn thừa, hoặc theo độc giác thừa, hoặc phát tâm vô thượng bồ đề, Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt. Này Xá Lợi Phất, trí lực túc trụ tùy niệm tác chứng của Phật chẳng thể nghĩ bàn, là vô lượng vô số vô biên vô tế bằng với hư không. Nếu có ai muốn suy tìm biên tế trí lực của Phật thì chẳng khác gì người muốn suy tìm biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát nghe trí lực túc trụ chẳng thể nghĩ bàn như hư không như vậy rồi, liền tin nhận vân thờ, chẳng lầm chẳng nghi, vui mừng hớn hở phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy nên nói kệ rằng: vô lượng câu chi na do kiếp, trí lực của Phật đều biết rõ. Phật nhớ đời trước mình và người như xem trái cây trên bàn tay, nhớ biết rõ họ tên sắc tướng, sống chết xứ kia sanh xứ này, hữu tình có đủ nghiệp nhân ấy, biết chỗ đáng dạy mà thuyết pháp, vô biên vô tế đời quá khứ. Bao nhiêu tâm niệm của hữu tình, tâm ấy nối tiếp sanh niệm ấy, trí lực của Phật biết rõ cả, một hữu tình cho đến tất cả, tâm niệm nối tiếp không ngừng hở, đã qua số kiếp như hằng sa, không thể dùng lời kể nói hết, dẫn đến câu chi số kiếp sau, Phật biết rõ cả tâm niệm họ, trí lực Như Lai vẫn vô tận, nên gọi trí Phật như biển cả, tất cả hữu tình tín nguyện lành, đã từng cúng dường chư Phật Thánh, Phật dùng thần lực gia hộ họ, khiến nhớ tịnh hạnh đã từng tu, Như Lai biết rõ các hữu tình, quá khứ đã tu các phước hạnh, biết họ đã trụ trí ba thừa, giải thoát bất thối vô thượng đạo, trí biết quá khứ vô biên tế, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng sánh bằng, Phật trí lực túc trụ thứ tám, chư đại Bồ Tát tin nhận được. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là trí lực túc trụ của Phật. Do được trí lực thứ tám này, nên Đức Như Lai tuyên bố: ta ở ngôi Thế Tôn chuyển pháp luân lớn thanh tịnh, mà tất cả thế gian chẳng thể chuyển được. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là trí lực thiên nhãn thông tác chứng của Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, dùng trí lực thiên nhãn thanh tịnh vô thượng vượt hơn tất cả, mà nhìn xem các loài hữu tình chết nơi đây, sanh về kia, hoặc liệt, hoặc thắng, hoặc nhan sắc đẹp hay xấu, hoặc đến cõi lành, hoặc qua loài ác, đúng như nghiệp nhân mà họ gây nên. Tất cả tướng sai khác như vậy, Đức Như Lai đều thấy rõ đúng như thiệt. Đức Như Lai lại thấy rõ nghiệp hành của các hữu tình gây tạo. Các hữu tình gây tạo nghiệp xấu ác nơi thân như vậy, nơi khẩu như vậy, nơi ý như vậy, sanh tà kiến chê bai hiền thánh. Do nghiệp nhân tà kiến như vậy nên khi chết họ đọa vào các ác đạo, hoặc sanh vào địa ngục, hoặc sanh vào súc sanh, hoặc sanh vào loài quỷ. Đức Như Lai cũng thấy biết rõ các hữu tình gây tạo nghiệp lành tốt nơi thân, nơi khẩu, nơi ý như vậy, chẳng chê bai hiền thánh, tu tập chánh kiến. Những hữu tình này nương nơi nghiệp nhân chánh kiến như vậy, sau khi chết sanh về cõi lành, hoặc sanh lên trời, hoặc sanh trong thế giới an lạc. Đức Như Lai lại dùng thiên nhãn thanh tịnh xem thấy thế giới nhiều thứ tướng dạng của chư Phật khắp mười phương, hơn số cát sông Hằng, hết hư không tế, tột lượng pháp giới chẳng thể tuyên nói được. Hoặc thấy có quốc độ bị hỏa tai, có quốc độ đương hoại, có quốc độ đương thành. Hoặc thấy các hữu tình lúc chết lúc sanh, hoặc thấy chư đại Bồ Tát từ cung đâu xuất, giáng thần vào thai mẹ, hoặc thấy có Bồ Tát xuất thai, hoặc thấy mỗi phương đều đi bảy bước, hoặc thấy đương vào ở nội cung, hoặc thấy đương xuất gia khổ hạnh, hoặc thấy thành vô thượng bồ đề, hoặc thấy đương chuyển pháp luân, hoặc thấy có chư Phật xả thọ mạng nhập đại niết bàn. Đức Như Lai dùng thiên nhãn thanh tịnh, hoặc thấy trong các thế giới mười phương chư thanh văn rốt ráo nhập niết bàn, hoặc thấy chư độc giác hiện thần thông báo đáp phước thí chủ rồi nhập niết bàn. Lại có những thứ mà các loài hữu tình chẳng thấy được, nhưng đều bị thiên nhãn của Như Lai thấy suốt rõ. có những thứ mà thiên nhãn của ngũ thông tiên nhân, của thanh văn, của độc giác và của Bồ Tát đều chẳng thấy được, nhưng thiên nhãn của Phật đều thấy rõ ràng. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai dùng thiên nhãn thanh tịnh quan sát các loài hữu tình nơi vô lượng thế giới. Những chúng sanh nào là của Đức Như Lai hóa độ, những chúng sanh nào thấy Như Lai rồi mới hóa độ được. Bấy giờ Đức Như Lai tùy chỗ đáng được lợi ích mà hiện thân ở trước họ để làm cho họ được tỏ ngộ. Còn những chúng sanh khác thì không hay biết. Này Xá Lợi Phất, trí lực thiên nhãn tùy niệm tác chứng của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, không có biên tế, đồng với hư không. Những kẻ tìm cầu biên tế của thiên nhãn Như Lai thì chẳng khác người tìm biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát nghe trí lực chẳng thể nghĩ bàn như hư không này, rồi liền tin nhận vân thờ, vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy nên nói kệ rằng: thiên nhãn của Phật rất thanh tịnh, do vô lượng kiếp tu tịnh nghiệp, Phật dùng thiên nhãn thấy mười phương, vô lượng thế giới Phật thanh tịnh, hoặc hoại, hoặc thành hoại, nhẫn đến hoặc trụ, hoặc hỏa tai, hoặc có Phật, hoặc không có Phật, mắt Phật tự nhiên đều thấy rõ, hữu tình nhiều loài khó nghĩ bàn, dẫn đến loài có sắc không sắc, hoặc đọa loài ác sanh cõi lành, mắt Phật tự nhiên đều thấy rõ, hoặc thấy câu chi Phật hiện tại, hoặc thấy Như Lai nhập Niết Bàn, cũng thấy thanh văn hoặc duyên giác, chứng quả hiện thông đến phước thí, có chư Bồ Tát độ chúng sanh, hoặc đến gần vô thượng giác, ở ngôi Như Lai không chướng ngại, mắt Phật tự nhiên đều thấy rõ, thiên nhãn của Phật rất thanh tịnh, thấy rõ các loài tột vi tế, trí lực thứ chín chẳng nghĩ bàn, chư Đại Bồ Tát hay tin nhận. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là trí lực thiên nhãn tùy niệm tác chứng. Do trí lực thứ chín này mà Đức Phật tuyên bố: ta là bậc Thế Tôn chuyển pháp luân lớn mà tất cả thế gian chẳng chuyển được. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là trí lực lậu tận tác chứng của Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, dùng trí lực vô thượng biết rõ như thiệt là hết các lậu, là vô lậu, tâm giải thoát, huệ giải thoát, tự nhiên thông đạt, tác chứng đầy đủ mà an trụ ngôi vị ấy, biết rõ đúng thiệt ta đã dứt hết dòng sanh, đã nên phạm hạnh, việc làm đã xong, chẳng còn thọ sanh thân sau. Này Xá Lợi Phất, trí lực vô lậu của Đức Như Lai rất thanh tịnh sáng suốt, dứt hẳn tất cả tập khí nối tiếp. Hàng thanh văn cũng như hàng độc giác, dầu là vô lậu mà chỉ dứt trừ được phần ít tập khí, rời xa đại bi và các biện tài vô ý, chỉ có Đức Như Lai các lậu dứt hẳn mà đủ cả Phật pháp vi diệu, dứt trừ tất cả tập khí nối tiếp, đủ đức đại bi, biện tài vô ý bao trùm các hữu tình trong tất cả thế gian, dầu chẳng hở một sát na tâm niệm mà trí lực của Như Lai vẫn luôn thanh tịnh vô lậu. Tại sao vậy? Vì Đức Như Lai không có tập khí nghiệp, tập khí phiền não, tập khí quên mất oai nghi. Này Xá Lợi Phất, như hư không luôn trong sạch, chẳng chung lộn với tất cả bụi khói mây mù. Cũng vậy, trí lực vô lậu của Đức Như Lai chẳng chung lộn với tất cả phiền não tập khí. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai an trụ nơi trí lực vô lậu ấy, rồi có thể nói pháp vô lậu vô chấp cho những chúng sanh hữu lậu hữu chấp. Các phiền não, các chấp trước của tất cả chúng sanh đều từ hư vọng phân biệt khởi lên. Đức Như Lai quan sát biết rõ như vậy rồi, vì muốn họ chẳng còn khởi lên các phiền não, các chấp trước, nên theo đúng chỗ đáng dạy mà dùng các thí dụ để thuyết pháp cho họ biết rõ thiệt phiền não đều hư vọng. Vì biết là hư vọng mà họ chẳng chấp lấy, vì chẳng chấp lấy mà rốt ráo họ chứng Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ đúng thiệt tất cả hữu tình các phiền não khởi diệt, các phiền não hiện hành, biết rõ rồi, Đức Như Lai theo đúng chỗ nên dạy mà thuyết pháp. Này Xá Lợi Phất, trí lực vô lậu tác chứng của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, không có biên tế, đồng với hư không. Nếu có kẻ muốn tìm cầu biên tế trí lực vô lậu của Như Lai, thì chẳng khác gì người tìm biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát nghe trí lực vô lậu chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai như hư không, rồi liền tin nhận vân thờ, vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ rằng, trí Phật vô lậu rất thanh tịnh, rộng lớn vô lượng không chướng ngại, do thành trí lực thứ 10 này mà nói đạo Bồ Đề tịnh diệu. Trí vô lậu của hàng thanh văn còn thừa tập khí theo ràng buộc, trí lực vô lậu của đạo sư tất cả tập khí như tro tàn. Có người chứng bực duyên giác thừa, rời xa đại bi với biện tài, chỉ có chư Phật trí vô lậu đầy đủ đại bi với biện tài. Chư Phật ở nơi trí vô lậu biết rõ tướng lậu của chúng sanh đều từ hư vọng phân biệt sanh, mà họ chưa biết chân lý ấy. Đại bi của Phật dạy bảo họ là vô thường, bất tịnh, vô ngã. Họ thấy các pháp không thể tánh, sẽ chứng quả Như Lai tịch tịnh. Các pháp không ngã, không chúng sanh, không thọ, không nhân, không tác giả, hữu tình phân biệt, hư vọng chấp. Phật khởi lòng bi cứu thoát họ, từ bi của Phật chẳng mỏi nhàn, trí lực luôn tròn chẳng quên mất. Thế nên chư Phật thường phương tiện, vì độ chúng sanh mà thuyết pháp, trí lực thứ 10 dẹp phục cả, không có biên tế đồng hư không. Vì Phật thường ở trí lực này mà vô lượng pháp đời luôn có. Này Xá Lợi Phất, đây là trí lực vô lậu của Đức Như Lai. Do thành tựu trí lực thứ 10 này mà Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác tự tuyên bố: ta ở ngôi Thế Tôn, ở giữa đại chúng như sư tử rống, chuyển pháp luân lớn mà tất cả thế gian, trời, người, sa môn, bà la môn, ma vương, phạm vương đều chẳng chuyển được đúng pháp. Này Xá Lợi Phất, do nghe công đức chẳng thể nghĩ bàn của Đức Như Lai mà chư Đại Bồ Tát đối với 10 trí lực ấy tin nhận vâng làm, tâm niệm thanh tịnh, không lầm không nghi, càng vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát đối với đức vô ý chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai mà tin nhận vâng thờ, tâm trí thanh tịnh, không lầm không nghi, càng thêm vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác có 4 đức vô ý chẳng thể nghĩ bàn. Do thành tựu 4 vô ý này mà Đức Như Lai ở giữa đại chúng tự tuyên bố: ta ở ngôi Thế Tôn, như sư tử rống chuyển pháp luân lớn mà tất cả thế gian, trời, người, ma vương, phạm vương, sa môn, bà la môn đều chẳng chuyển được đúng pháp. Này Xá Lợi Phất, những gì gọi là 4 đức vô sở ý? Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác thành tựu trí lực vô thượng, nên ở giữa đại chúng tự tuyên bố: ta là bậc đẳng chánh giác. Trong đại chúng ấy chẳng thấy có ai hoặc người hoặc trời mà có thể ở trước Đức Như Lai chỉ trích rằng đối với pháp ấy ngài chẳng phải là đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Phất, thế nào Đức Như Lai có hiệu là đẳng chánh giác? Đối với tất cả các pháp, Đức Như Lai có thể bình đẳng chánh giác, không có gì là chẳng bình đẳng. Hoặc pháp phàm phu, hoặc pháp thánh nhân, hoặc pháp chư Phật, hoặc pháp hữu học, hoặc pháp vô học, hoặc pháp độc giác, hoặc pháp Bồ Tát đều bình đẳng, bình đẳng. Hoặc pháp thế gian, hoặc pháp xuất thế gian, hoặc có tội, hoặc vô tội, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, tất cả pháp như vậy Đức Như Lai đều có thể bình đẳng chánh giác, vì thế nên gọi Phật là bậc đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là tánh bình đẳng? Tự thể của các kiến thức cùng với tánh không kia, tánh nó bình đẳng. Tự thể của sắc tướng cùng với vô tướng kia, tánh nó bình đẳng. Tự thể của ba cõi cùng với vô nguyện kia, tánh nó bình đẳng. Tự thể của pháp sanh cùng với vô sanh kia, tánh nó bình đẳng. Tự thể của pháp khởi cùng với vô khởi kia, tánh nó bình đẳng. Tự thể của tánh tham cùng với vô tham kia, tánh nó bình đẳng. Tự thể của tam thế cùng chân như kia, tánh nó bình đẳng. Tự thể của vô minh hữu ái cùng với minh giải thoát, tánh nó bình đẳng. Tự thể của sanh tử lưu chuyển cùng với niết bàn tịch tịnh, tánh nó bình đẳng. Vì đối với tất cả pháp Đức Như Lai đều bình đẳng chánh giác, nên gọi Đức Phật là bậc đẳng chánh giác. Đức vô úy ấy của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, Đức Như Lai lại dùng đại bi để làm phương tiện. Chân như bình đẳng, chân tánh là như tánh, chẳng phải tánh chẳng như, là tánh chẳng đổi khác, là tánh không che tội, là tánh không bố úy, là tánh không lui sụp, là tánh không trái cãi. Do cớ ấy mà sáng rỡ cả đại chúng, hay làm cho họ vui đẹp, toàn thân thơ thới, sanh lòng tin thanh tịnh mà vui mừng hớn hở. Này Xá Lợi Phất, tất cả chúng sanh ở thế gian không ai có thể đối với đức vô úy của Như Lai mà sanh sự trái cãi. Tại sao? Vì đức vô úy của Như Lai không trái cãi được. Như tánh bình đẳng ở pháp giới, tánh lưu bố cùng khắp trong các thế giới không ai trái lại được. Như đức vô úy của Như Lai, nơi tất cả pháp thầm thâm vi tế khó biết mà có thể đẳng chánh giác được. Đức Như Lai an trụ đại bi như vậy, dùng các thứ ngôn ngữ âm thanh, các thứ pháp môn mà khai thị pháp vi diệu cho các hữu tình. Nếu ai có thể y theo pháp ấy mà tu tập công hạnh viễn ly thì mau hết khổ. Nếu có hữu tình chẳng phải bậc đại sư mà tự xưng là đại sư, chẳng phải đẳng chánh giác mà tự xưng là đẳng chánh giác, do đức vô úy chẳng nghĩ bàn của Như Lai khiến các hữu tình ấy đều bị che chói mất ngạo mạn, phải bỏ chạy trốn. Này Xá Lợi Phất, đức vô úy của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn vô biên vô tế đồng như hư không. Nếu có kẻ muốn tìm cầu biên tế của đức vô úy ấy thì chẳng khác gì kẻ muốn tìm cầu biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát nghe nói đức vô úy chẳng thể nghĩ bàn ấy, rồi liền tin nhận, vâng thờ, không lầm không nghi, vui mừng hớn hở phát ý tưởng hy kỳ. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là đức vô úy chánh đẳng giác. Do thành tựu đức vô úy thứ nhất này mà Đức Như Lai ở giữa đại chúng như sư tử rống chuyển pháp luân lớn mà tất cả thế gian chẳng thể chuyển được đúng pháp.